Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 8 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 33. Mầu nhiệm về sự bề ngoài có vẻ bất lực của Thiên Chúa, phần tiếp theo. Chỉ đức tin mới có thể gắn bó với những đường lối mầu nhiệm của sự toàn năng của Thiên Chúa. Đức tin này tự hào về những yếu kém của mình để lôi kéo quyền năng của Đức Kitô xuống trên mình. Gương mẫu cao cả nhất của một đức tin như thế là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là người đã tin rằng, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, và đã ngợi khen Chúa, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Không gì có thể củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta bằng việc chúng ta xác tín trong tâm hồn rằng, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Từ chỗ đó, sau khi lý trí đã có ý niệm về Thiên Chúa toàn năng, thì những điều phải tin dù là cao cả và kỳ diệu và vượt quá trật tự và cách thức của các sự việc, lý trí con người vẫn chấp nhận một cách dễ dàng, không chút do dự. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 273 và 274. Mùng 9, thứ hai, Thánh Augustino Giao Rong, Linh Mục và các bạn tử đạo. Mùng 10, thứ ba. 11, thứ tư, Thánh Benedicto Viện Phụ, Lễ Nhớ. 12, thứ năm. 13, thứ sáu, Thánh Henrico. 14, thứ bảy, Thánh Camilo Lelis, Linh Mục. 15 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chủ nhật thứ 14 thường niên 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đời sống đạo, đời sống niềm tin của chúng ta nhiều khi dễ bị rơi vào tình trạng máy móc. Chúng ta đi lễ, đọc kinh cầu nguyện là vì thói quen, vì giáo hội đòi buộc phải như thế, chứ không phải là vì nhu cầu thiêng liêng cần thiết. Chúa muốn trái tim của chúng ta, Chúa muốn chúng ta luôn cùng sống với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Qua giáo hội, qua những bí tích Chúa ban là để chúng ta ngày càng kết hiệp sâu xa với Chúa. Và để Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Giờ đây, chúng ta đến với Chúa trong bí tích thánh thể, chúng ta dâng đời sống của mình cho Chúa dù còn nhiều khuyết điểm. Điều chính yếu là chúng ta dâng nó với hết cả tâm hồn của chúng ta. Chính Chúa sẽ làm cho nó giàu có lên với ân sủng của Người. Để xứng đáng tham dự thánh lễ, chúng ta hãy cùng thống hối nhìn nhận tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ê-dê-ki-ên. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng, hỡi con người, ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch ta. Chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dày mặt cứng lòng rằng, Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Hoặc nghe chúng, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng, giữa chúng có một tiên tri. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa như mắt những người nam tôi tơ, nhìn vào tay các vị chủ ông.
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót.
Chúa mà. Mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi người thương xót chúng tôi.
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.
Nguyện xót thương lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng tôi đã bị khinh dễ chề. Linh hồn chúng tôi thật là no ngay lời chê cười của bọn giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng.
Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi người thương xót chúng con.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, để những mặc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dầm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng người phán với tôi rằng, ơn ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta được tỏ bày trong sự yếu đuối. Vậy, tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quấn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacobbe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, có những điều rất bình thường xảy ra chung quanh chúng ta, mà vì nó quá quen thuộc, nên chúng ta dễ để cho nó trôi qua cách bình thường, và không nhận ra những giá trị khác thường tiềm ẩn trong đó. Ở trong nhà đồ đạc hư hại, người chồng lo tu sửa. Đi làm về có chén cơm nóng, thức ăn ngon, người vợ lo toan. Khi có việc cần riêng, anh chị em hỗ trợ lẫn nhau. Đến lớp bài vở khó khăn, bạn bè giúp đỡ. Ra đường thấy cảnh người kia giúp đỡ người hoạn nạn. Đọc báo nghe được chuyện hai chị em bị bệnh bẩm sinh, nếu không chữa trị phải chết sớm. Người mẹ phải bán đất để lấy tiền chữa trị cho con. Nhưng số tiền đó chỉ có thể trang trải chi phí chữa bệnh cho một người. Thế là em nhường cho chị. Người ta hỏi, vậy không đủ tiền để chữa bệnh cho em có buồn không? Em 14 tuổi, hồn nhiên trả lời, để chị sống là em vui rồi. Có thể một số người sẽ cho rằng, việc người chồng tu sửa sắp đặt đồ đạc trong nhà, vợ phải nấu cơm, đó là bổn phận của người chồng và người vợ trong việc phân chia vai trò trong gia đình. Anh chị em hỗ trợ nhau là bổn phận của anh chị em. Tất cả được xem dưới lăng kính của bổn phận và trách nhiệm mà mỗi cá nhân con người sống trong một môi trường xã hội phải có, để xã hội, từ đơn vị nhỏ đến xã hội với cơ cấu lớn hơn, được vận hành trôi chảy. Riêng tôi, nhiều khi tôi tin rằng có những người làm những công việc được nói đến như trên, trước hết không phải vì bổn phận, nhưng là vì cái tình. Tình yêu, tình thương, tình bằng hữu, tình nhân đạo, tình người. Cái tình đó mới là động lực thúc đẩy họ làm những việc bình thường, chu toàn bổn phận mà mình có đối với người khác. Mối liên kết giữa họ với nhau không phải là trách nhiệm và bổn phận, nhưng mối liên kết họ giữa nhau chính là tình yêu trong những mối quan hệ riêng biệt của họ. Để thấy được sự khác thường trong những cái rất bình thường, chúng ta cần có đôi mắt biết khám phá những giá trị yêu thương tiềm ẩn đằng sau những sự kiện bình thường luôn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải biết yêu thương và tôn trọng yêu thương thì mới nhìn đến những giá trị yêu thương. Vì vậy, có nhiều khi chúng ta sống, nhưng thực chất ra là chúng ta đang sống như những cái máy vận hành theo chu kỳ máy móc, vận hành theo chu kỳ đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải là chúng ta sống với hết tâm hồn, với hết yêu thương trong cuộc sống thường ngày của mình. Trong đời sống niềm tin cũng thế, chúng ta phải tin hết lòng, phải luôn gắn kết với Chúa, phải biết sống nội tâm với Chúa, phải trao chính trái tim của chúng ta cho Chúa. Lúc đó, chúng ta mới khám phá sự hiện diện của Chúa, điều mà Chúa luôn luôn bày tỏ trong cuộc sống của chúng ta. Phúc âm hôm nay thuật lại việc người đồng hương của Chúa đã không nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa đang ở với họ. Họ chỉ nhận ra đó là một người bình thường, con trai của một ông thợ mộc bình thường. Trước kia họ thấy người này hàng ngày, nay lại rao giảng những việc lớn lao của Chúa. Vì họ không tin Chúa Giêsu, nên Chúa đã chẳng làm phép lạ nơi họ. Phép lạ lớn lao nhất trong tin mừng chính là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã đến và ở nơi giữa con người. Và ngày hôm nay hiện diện cụ thể nơi những đồng hương của người, nhưng họ lại không nhìn ra điều đó, và họ đã bỏ lỡ việc gặp gỡ phép lạ lớn lao đó. Ngày hôm nay, Chúa vẫn hiện diện, vẫn làm phép lạ trong đời sống quanh ta. Chúa vẫn đang dùng những người được thấm nhuần bởi lời Chúa, được hướng dẫn bởi Thánh Thần để thực hiện những phép lạ giữa nơi con người trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ở những nơi tình yêu, tình bác ái, tình người, tình nhân đạo, tình bạn, tình huynh đệ đang được thực hiện, ở đó có tác động của Thiên Chúa, đấng là nguồn tình yêu. Ngay từ xưa, người Kitô hữu đã xác tín điều này. Ibi caritas Deus est. Ở đâu có bác ái, yêu thương, ở đó có Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần mở đôi mắt niềm tin của chúng ta, để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô nơi đời sống chúng ta. Sự hiện diện trong đau khổ, sự hiện diện trong khốn cùng, sự hiện diện mang đầy tính khích lệ, sự hiện diện mang đến ủi an, sự hiện diện mang đến năng lực sống mới, sinh khí mới, và trên hết là sự hiện diện trong yêu thương và với yêu thương. thế giới con người của chúng ta sẽ giàu có lên bởi sự hiện diện này. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, con người cũ nơi chúng ta đầy giới hạn và yếu đuối, nhưng lại thường tỏ ra cứng cỏi chai lì. Ý thức như vậy, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa thanh tẩy và biến đổi nhờ ân sủng của Người.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh trong sứ mạng loan báo tin mừng. Xin Chúa luôn cảnh tỉnh thái độ dân Chúa cho phù hợp với đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới hôm nay. Xin Chúa hướng lòng mọi người về chân lý và hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn. Xin Chúa trở nên sức mạnh và chốn nương tựa vững chắc để họ tìm lại được bình an và hoan lạc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn hiện diện. Xin Chúa dạy mỗi người biết sống thái độ khiêm tốn và trung thành gắn bó với Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, nhưng tội lỗi đã làm con người xa cách Chúa. Dù vậy Chúa vẫn không bỏ rơi, mà luôn tìm cách tha thứ và cứu chuộc. Xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng nguyện cầu, để được ơn biến đổi và thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng thiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hương sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ Người, Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành thánh lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấng ngự đến nhân thánh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Tùy về lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha thì đây, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đấy Chiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình toan của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thắng hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Sống theo tiếng gọi mời của Chúa, xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Mẹ La Ba.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 1 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu hoạt động trong ngành y tế hãy biểu lộ lòng từ bi và yêu thương của Chúa cho các bệnh nhân. Tham dự buổi đọc kinh, có hàng ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gay gắt của mùa hè. Đây là buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng tại quảng trường này, trước khi Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo từ chiều thứ Ba, mùng 3 tháng 7, và Ngài chỉ trở lại Vatican vào cuối tháng 9 tới đây. Trong bài cuốn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải về ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên, với giai thoại Chúa Giêsu làm phép lạ, chữa lành một em bé gái và một phụ nữ bị bệnh băng huyết. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, nell'odierna domenica, l'Evangelista Marco ci presenta il racconto.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, Thánh sử Marco kể lại cho chúng ta trình thuật hai cuộc chữa lành bệnh một cách lạ lùng mà Chúa Giêsu thực hiện cho hai người nữ. Trước tiên là con gái của một thủ lãnh hội đường tên là Jairo, và tiếp đến là một phụ nữ bị bệnh băng huyết. Đó là hai giai thoại trong đó người ta có thể đọc ở hai bình diện thể lý thuần túy. Chúa Giêsu cúi mình trên đau khổ của nhân loại và chữa lành thân xác. Và bình diện thiêng liêng, Chúa Giêsu đến để chữa lành tâm hồn con người, ban cho họ ơn cứu độ và kêu gọi họ hãy tin nơi Ngài. Thực vậy, trong giai thoại thứ nhất, khi hay tin con gái ông Jairo đã chết, Chúa Giêsu nói với viên thủ lãnh hội đường, đừng sợ nhưng hãy tin. Ngài dẫn ông đi vào nơi em bé đang nằm, và Ngài kêu lên, hỡi bé gái, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Và em bé trỗi dậy, bước đi. Thánh Geronimo chú giải những lời này, nhấn mạnh đến quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu như sau. Hỡi em bé, hãy trỗi dậy, không do công trạng của con, nhưng do ân thánh của ta. Vậy con hãy trỗi dậy cho ta. Sự kiện được chữa lành không tùy thuộc sức mạnh của con. Giai thoại thứ hai, người đàn bà bị bệnh băng huyết được chữa lành, lại làm nổi bật thể thức Chúa Giêsu đến để giải thoát con người trong toàn thể. Thực vậy, phép lạ diễn ra theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất, diễn ra sự chữa lành thể lý. Nhưng giai đoạn này có liên hệ chặt chẽ với sự chữa lành sâu xa hơn, sự lành bệnh mà ơn thánh của Chúa ban cho những người cởi mở tin tưởng nơi Ngài. Chúa Giêsu nói với người nữ, hỡi con, đức tin đã cứu con hãy đi bình an và được lành khỏi mọi bất hạnh của con. Hai giai thoại lành bệnh này, đối với chúng ta, là một lời mời gọi hãy vượt lên trên quan niệm hoàn toàn theo chiều ngang và duy vật về cuộc sống. Chúng ta xin Chúa giải thoát khỏi bao nhiêu vấn đề, khỏi những khốn khó cụ thể, và đó là điều chính đáng. Nhưng điều mà chúng ta phải nài nỉ cầu xin, chính là một niềm tin ngày càng vững chắc. Xin Chúa đổi mới cuộc sống chúng ta, và xin một niềm tín thác vững mạnh nơi tình yêu, nơi sự quan phòng của Chúa. Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu quan tâm đến đau khổ của con người. Ngài cũng giúp chúng ta nghĩ đến tất cả những người đang giúp các bệnh nhân vác thánh giá của họ, đặc biệt là các bác sĩ, các nhân viên y tế và các vị tuyên húy nhà thương. Họ là những kho dự trữ tình thương, mang lại thanh thản và hy vọng cho những người đau khổ. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, tôi đã nhận xét rằng trong việc phục vụ quý giá ấy, trước tiên cần có khả năng nghề nghiệp chuyên môn. Đó là một nhu cầu cơ bản đầu tiên, nhưng khả năng này tự nó không đủ. Thực vậy, con người cần tình người và cần sự quan tâm của người khác. Vì thế, ngoài việc chuẩn bị về nghề nghiệp, các nhân viên y tế ấy còn cần đặc biệt một sự huấn luyện về tâm hồn, cần dẫn đưa các bệnh nhân đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, là đứng khơi dậy nơi họ tình thương và cởi mở tâm hồn họ đối với tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng hành trình đức tin của chúng ta và sự dấn thân yêu thương cụ thể của chúng ta, nhất là đối với những người đang ở trong tình trạng khốn khó. Đồng thời chúng ta cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho các anh chị em đang chịu đau khổ trong thân xác và tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu hiện diện và cho tất cả những ai hiệp ý theo dõi buổi đọc kinh truyền tin này qua các phương tiện truyền thông, đài phát thanh và truyền hình. Mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vidi efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perdu camor, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profidilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Ba Lan và Italia. Ngài không quên gửi đến họ những lời nhắn nhủ thích hợp. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các hội viên bạn hữu Thánh Nữ Veronica ở Liban và nói rằng, trong mùa hè này, tôi mời gọi anh chị em hãy biết dành thời giờ cho Thiên Chúa, hãy biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Hãy trở thành những người mang lòng từ bi và sự diệu hiền của Chúa đến cho mỗi người mà anh chị em gặp, nhất là những người đau khổ. Noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy gạt qua những sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta, và hãy hãnh diện làm chứng về niềm tin của chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng chào tất cả các tín hữu và du khách nói tiếng Đức. Tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta đọc trong năm nay vẫn thuật lại cho chúng ta những lần Chúa Giêsu chữa lành và hồi sinh cho những người bị người khác cô lập và bị bỏ rơi. Tình thương của Thiên Chúa trao ban sự sống và cộng đoàn hiệp thông. Nhưng chúng ta chỉ thực sự là những người được lãnh nhận hồng ân nếu chúng ta cũng trở thành những người trao ban. Chỉ khi trao ban, từ bỏ và trao tặng, thì chúng ta mới nhận lãnh điều mà chúng ta không đáng lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và ban ánh sáng của Ngài cho anh chị em, để cởi mở đối với điều thiện và kiện toàn những điều ấy. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Agostino ở Guadalix. Đức Thánh Cha nói, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Jairo, đừng sợ nhưng hãy tin, và cầm tay con gái của ông, Ngài làm cho em hồi sinh. Anh chị em thân mến, qua đức tin, Chúa Giêsu làm cho chúng ta được tham dự chính sự sống thần linh của Ngài. Ước gì thời kỳ nghỉ hè này là một cơ hội để củng cố đức tin qua việc cầu nguyện và bác ái. Sau cùng, khi chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Latisana và các giáo dân thuộc gia đình Thánh Camilo ở miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Cho tất cả mọi người, Ngài cầu chúc một Chúa Nhật tốt đẹp và một tháng 7 thanh thản, nghỉ hè an vui.
A tutti auguro una buona domenica e un sereno mese di luglio e buone vacanze a tutti voi. Buone vacanze, buona domenica.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại nơi đây bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa ngày 29 tháng 6. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô không phải chỉ chiếu sáng trên bầu trời Roma mà thôi, nhưng còn ở trong tâm hồn mọi tín hữu, được giáo huấn và gương lành của hai vị soi sáng, đang tiến bước ở mọi nơi trên thế giới, trên con đường đức tin, đức cậy và đức mến. Trên con đường cứu độ ấy, cộng đồng Kitô được sự hiện diện của Thánh Linh Thiên Chúa hằng sống, nâng đỡ, cảm thấy được khích lệ, tiếp tục tiến bước mạnh mẽ và thanh thản trên con đường trung thành với Chúa Kitô và loan báo tin mừng của Chúa cho con người thời đại. Chính trong hành trình thiêng liêng và truyền giáo phong phú ấy, có lễ nghi trao dây ba liêm cho các vị tổng giám mục chính tòa mà tôi đã cử hành sáng nay, tức sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, nghi thức hồng hồn này nêu bật sự hiệp thông sâu đậm của các vị chủ chăn với người kế vị Thánh Phêrô, và mối dây liên hệ sâu xa nối kết chúng ta với truyền thống tông đồ. Đây chính là hai kho tàng thánh thiện, làm nền tảng cho sự hiệp nhất và tính chất công giáo của giáo hội. Một kho tàng quý giá cần tái khám phá và sống thực với tất cả lòng nhiệt thành và dấn thân liên tục. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.